126 là hỏi đáp. Tăng hỏi thế nào được khỏi sanh già bệnh chết? Làm thế nào khỏi sanh già bệnh chết? Sư đáp: núi sanh nguyên chẳng động, mây nổi mặt lại qua. Núi sanh nguyên chẳng động, mây nổi mặt lại qua thôi. Tức là sao? Đây là thường là cái thấy của bình thường. Thấy sanh già bệnh chết là một cái gì nó khổ sở, cho nên là muốn làm sao để mà vượt khỏi nó. Nhưng mà đây thì Ngài muốn nhấn mạnh cái sanh già bệnh chết đó, nó vốn là không thật, cũng không có tự tánh. Chỉ vì cái ngã kiến của mình đây thôi, chấp cái ngã này, tưởng tượng có một cái ngã thật, cho nên phải đành chịu khổ trong đó. Nếu mà khéo tỏ ngộ tự tánh xưa nay của mình đó, thì vốn chưa từng có sanh diệt, thì mới thực chứng được sanh tử như mây nổi thôi. Cho nên núi sanh nguyên nó vốn là chẳng động, mặc tình cho mây nổi mặc lại mặc qua. Tức là cốt mình phải thấy được cái tự tánh vô sanh đó thì liền tự giải quyết xong. Còn cầu ra khỏi, bỏ cái sanh tử này để mà cầu ra khỏi một cái chỗ nào khác nữa thì cũng là còn ở trong cái sanh tử. Bỏ cái này để mà sanh đến chỗ khác thì rồi cũng là còn có sanh có diệt. Còn khéo ngay đây mà thấu suốt được tự tánh vô sanh đó, sống được ngay chỗ đó thì nghĩa là giải quyết xong. Có bài kệ Tiễn Song Phong, câu cuối nói: sấm dứt tiếng chẳng dừng, mà sư nói khác lại: sấm vang chẳng nghe tiếng. Tuyết Phong nghe bèn nói: chót núi Linh Vân trăng xưa hiện. Thì đây về Tuyết Phong tiễn Ngài Song Phong một bài kệ, thì trong bài kệ đó câu cuối á thì nói rằng sấm dứt tiếng chẳng dừng. Thì sư tất nhiên là Ngài chỉ cần Linh Vân đó, Ngài nói lại là sấm vang chẳng nghe tiếng. Vậy thì sao thấy được sấm dứt nhưng mà tiếng chẳng dừng? Ngài thì Ngài nói lại sấm vang chẳng nghe tiếng, vậy thì ai chúng? Sấm dứt nhưng mà tiếng chẳng dừng, thì như vậy cái gì mà nghe được mà biết là tiếng chẳng dừng? Sấm dứt rồi tức nghe là dứt rồi đó, nhưng mà lại tiếng chẳng dừng, thì như vậy là cái gì nghe được tiếng đó? Dứt rồi thì nghe tiếng chẳng dừng đó, thì sao nghe cái tiếng đó? Thì ở đây là phải thấy được cái lỗ tai nằm trong mắt đó. Thì phải nghe bằng cái đó. Rồi sư nói khác lại: sấm vang mà chẳng nghe tiếng. Sấm vẫn vang rền đó nhưng mà chẳng nghe tiếng, thì như vậy đã chẳng nghe tiếng thì làm sao biết sấm vang? Chẳng nghe tiếng mà làm sao lại biết sấm vang? Thì ở đây ngược lại phải thấy được con mắt nó nằm trong lỗ tai, thì thấy được cái chỗ đó thì mới nghe được cái chỗ này. Ngài Tuyết Phong Ngài nghe như vậy đó, thì Ngài mới nói chót núi Linh Vân trăng xưa hiện. Thì như vậy cũng làm sao mà thấy được cái chỗ này? Nếu mà nhầm ở trên cái chót núi đó, nhầm trên chót núi đó cái mặt trăng á, nhìn chót núi đó cho đó là mặt trăng á, nghe nói chót núi Linh Vân là trăng xuất hiện, rồi mình bám vào cái chót núi đó cho đó là mặt trăng là nguy hiểm. Chỗ này phải khéo, gọi là đạt ý mà quên lời. Cho nên Ngài Tuyết Phong Ngài nói cái câu này đó là một cái cũng là một cái ý sâu xa. Mình là không khéo thì là mắc kẹt. Phải khéo làm sao đạt được cái ý mà quên lời, thấy được cái ý ngoài lời đó thì mới thấu qua được hai câu trên: sấm dứt tiếng chẳng dừng, cũng như sấm vang chẳng nghe tiếng. Phía sau Tuyết Phong là hỏi sư: người xưa nói trước ba ba sau ba ba, ý chỉ thế nào? Sư đáp: cá lội dưới nước, chim bay trên trời. Vậy làm sao hiểu trước ba ba sau ba ba? Tức là lúc mà Ngài vô trước mà gặp lên ngôi ngũ đại sơn gặp ông già Chăn Châu, Diễn Châu đó, Diễn Châu đi đó, là hiện thân của Bồ Tát Văn Thù nhưng mà không biết. Thì sau đó khi mà uống trà rồi xong rồi ra ngoài mới hỏi qua lại đó, cái câu hỏi mà nghĩa là ông già hỏi ngài chứ ở phương Nam Phật pháp thế nào đó, thì ngài mới nói là rồng rắn lẫn lộn đó. Sau đó là ngài bữa trước hỏi chứ ở đây á thì Phật pháp thế nào, thì ông già nói là trước ba ba sau ba ba vậy thôi. Thì ở đây Tiếp Phong mới dẫn lại để mà hỏi nên là trước ba ba và sau ba ba đó thì ý chỉ thế nào đó. Mình là sao hiểu ý chỉ thế nào? Thành ra cái này xưa nay á, nhiều người cũng cố mà để giải thích lắm, giải thích là thế này thế kia, trước ba ba, ba ba là chín, trước chín sau chín, hoặc là ba ba là như là kỳ rồi mà trong báo giác ngộ mà giải ba ba là hồi xưa vẫn là cái thích hồi xưa của trời để thích lúc mà còn làm cô gái để cúng dường đó. Trong đó 32 người, cô đó là một người, đó là ba ba đó, rồi sau đều được sanh lên cơ trời cũng ba ba nữa, rồi cũng dẫn vậy. Thì với cái người ngoài nghe thấy cũng có lý. Nhưng mà ở đây á, nếu mà hiểu theo kiểu đó thì nó cũng là gọi là kiến giải văn tự thôi. Trước ba ba sau ba ba cũng giống như là cây gậy là cây gậy. Cây gậy là cây gậy thôi, không thêm không bớt. Cho nên sư mới đáp là cá lội dưới nước, chim bay trên trời, tức là cá dưới nước, chim trên trời. Nó gọn là cá dưới nước, chim trên trời. Thì vậy có thêm bớt gì? Cá dưới nước, chim trời, chuyện nó dĩ nhiên rồi. Có thêm bớt gì trong đó? Cho nên mình vừa nghĩ một chút trong đó thì nó liền khác đi. Nếu mà mình vừa nghĩ một chút vào trong đó thì nó liền sai khác liền. Cho nên đây cá dưới nước, chim trên trời, như vậy là như vậy đó. Cho nên gọi là như thị đó. như thị là như vậy đó. Thường thì mình đọc kinh rồi mình nghe như thị rồi, nhất là trong đọc kinh Pháp Hoa gọi là có thập như thị rồi đó. Rồi mình những cái giải thích đồ nó dài dòng ấy, nhưng mà không khéo thì cũng không có đạt được cái như thị. Mà như thị chính là như vậy đó. Cá dưới nước, chim trên trời, đó, thấy được như vậy đó là như thị, hiểu được như thị. Còn trong đó mà suy nghĩ lung tung trong đó nữa thì hết như thị rồi. Giải thích một hồi thì nó hết như thị rồi. Nhưng mà đây thì mà hỏi tiếp làm sao hiểu, thì đáp cao có thể bắn, sâu có thể câu. Tuy nhiên trong cái chỗ đó là không có thể nghĩ bàn, nó như vậy là như vậy, cây gậy là cây gậy thôi, không có thêm bớt gì nữa hết, không có thể nghĩ bàn gì thêm nó hết. Nhưng nói như vậy không phải là hoàn toàn không ngơ. Đó. Cho nên cao cũng có thể bắn, sâu cũng có thể câu. Nó không thể ghi bàn nhưng mà không phải hoàn toàn không ngơ hết. Không có thể ngờ là coi như là không có thể mà đặt đến được. nhưng mà trong đây cái quan trọng á là cái gì bắn và cái gì câu. Cao có thể bắn, sâu có thể câu, nhưng mà cái gì bắn và câu, thấy được ở chỗ đó thì mới thấu qua được ở chỗ này. Vậy cái gì bắn và cái gì câu mà không qua được cái bắn và cái câu, chính là một cái tiếng à, chính là tiếng à thì ra thế. Thì như vậy mới rõ được dù nói cách nào, dù cái gì nữa cũng không chạy khỏi một tiếng à. Nói cá lội dưới nước, chim bay trên trời, nói là không thể nghĩ bàn, nói gì nữa, nhưng mà cũng không chạy khỏi được cái một tiếng à. Khi mà có được tiếng à đó thì thâu hết. Trường Sanh hỏi, đó là qua một đoạn khác. Trường Sanh hỏi, khi hỗn độn chưa phân thì phàm thánh từ đâu đến? Hỗn độn chưa phân tức là khi mà trời đất chưa phân đó, tức là khi mà chưa có động niệm phân biệt đó. Thì phàm thánh từ đâu đến? Sư đáp, như cột cái mang thai. Cột cái là dịch nó cũng hơi thoát đó. Dịch từ cái chữ mà lộ trụ đó. Lộ trụ mình ở bên đây thì nó lại không có cái đó. Tất nhiên là cái cột mà ở giữa, ở ngoài trời mà phía trước chùa đó. Nhưng mình ở đây thì không có cột đó. Nhưng mà dịch cột cái thì cũng là nó không có sai ý. Tức là chỉ cho một cái vật hữu tình, vô tình thôi. Như cây cột cái, cây cột ở phía trước chùa đó mà nó mang thai. Cây cột mà mang thai thì như vậy cây cột mang thai thì nó sẽ sanh ra nam hay nữ. Cây cột mang thai á, thì nó sanh ra nam hay nữ cho nên đó là một cái gọi là đáp rất là khéo, gọi là đáp mà không kẹt môi lưỡi đó. Vừa nghe nói cột cái mang thai thì mình liền nghĩ đến cái nghĩa sanh, mà vừa kẹt cái nghĩa sanh á thì liền rơi vào nam nữ liền. Có sanh thì tiếng có nam nữ, mà rơi vào nam nữ thì tức là có phàm có thánh. Đây là để chỉ cho nghĩa là ngay đó không sanh, tức là chưa động niệm phân biệt đó, thấu được cái chỗ mà chưa động niệm phân biệt đó thì thấu được cái chỗ này. Vừa có động niệm phân biệt thì là có đối đãi có phàm có thánh liền. Thì sư Trường Sanh lại hỏi tiếp, vậy thì sau khi phân thì thế nào? Câu này đáng lẽ là xuống hàng á. Thì sư mới đáp là như mảnh mây điểm trên trời xanh. Khi chưa phân á thì như cục cái mang thai, sau khi phân á thì như mảnh mây điểm trên trời xanh. Như vậy là sao? Vậy thì cái gì xanh? Như mảnh mây điểm trên trời xanh vậy thôi. Này cái gì sanh? Sanh mà cũng chưa từng sanh. Thì Trường Sanh hỏi tiếp, chưa biết trời sanh là nhận điểm hay không? Như vậy không biết là như vậy thì trời sanh đó có nhận điểm hay không? Tức là điểm mây mà nó điểm trên trời sanh đó, thì như vậy là trời sanh có nhận điểm hay không? Câu này là không khéo á, là dễ mắc kẹt liền. Vừa nghĩ nhận chẳng nhận thì sao? Vừa nghĩ nhận chẫn nhận là rơi vào bẫy rồi. Cho nên cái câu hỏi là đã sai rồi. Câu hỏi đã sai rồi. Rồi mình nhiều khi tỏ vẻ nghe là lanh lợi rồi không? Rồi đáp vào cho nó hay rồi đó. Nhưng mà không ngờ đó, không khéo theo đó rồi mình cũng là mắc kẹt luôn. Cho nên phải thấy được cái câu hỏi. Câu hỏi đã sai rồi, không? Theo đó đáp thì cũng càng sai thêm nữa. Cho nên sư chẳng đáp. Nhưng mà chẳng đáp, mình nghe nói sư chẳng đáp như vậy là mình cũng hiểu như vậy thì chắc là sư ngài không biết hay sao, hoặc là như vậy thì là không có đáp gì hết, phải không? Chẳng đáp có thật là chẳng đáp không? Thì chỗ đó là chỗ phải thấy cho kỹ đó. Nói là sư chẳng đáp nhưng mà hiểu sâu thì tức là đã đáp rồi. Chính cái chẳng đáp đó là đã đáp rồi. Đáp ở chỗ nào? Cái câu hỏi của ông đã sai rồi, hay không? Cho nên ngài không đáp đó là để cho ông là tự biết lỗi liền. Biết lỗi là như vậy là chính câu hỏi của mình đó là đã mắc kẹt rồi, đã sai rồi. Cho nên ngài không đáp. Cho nên không đáp đó là một cái lối đáp để cho người hỏi đó tự cảm nhận liền, tự đáp liền, tự thấy mình lỗi. Ngài không đáp gì hết là biết là như câu hỏi của mình đó nó nằm ở chỗ nào rồi. Trường Sanh lại hỏi, thế ấy thì hàm sanh chẳng đến. Như vậy thì hàm sanh chẳng đến. Hàm sanh là tức chỉ do những loài mà chúng sanh rồi đó. Chẳng đến thì sư cũng chẳng đáp nữa. Là sao? Thành ra hai câu hỏi cũng đều là mắc kẹt hết. Vừa nghĩ đến thì sao? Vừa nghĩ đến chẳng đến thì cũng rơi vào bẫy luôn. nghĩa là vừa nghĩ đến chẳng đến thì tất nhiên là nó thuộc về, nghĩa là hai bên rồi, thì đó cũng là mắc bẫy luôn, cho nên câu hỏi cũng sai luôn, cho nên ngài cũng chẳng đáp. Đó, cho nên phải thấy được cái chỗ đó thì mới thấy được cái chẳng đáp của ngài chính là đã đáp một cách rất là chính xác rồi. Đây là Trường Sanh là hỏi tiếp, khi mà thẳng đó dứt điểm hoàn toàn trong thì thế nào? Đó, đến đây thì ông là hỏi bây giờ khi mà thẳng đó ngay đó mà dứt điểm hoàn toàn trong, không còn một cái gọi là một cái điểm mây gì nữa hết á, thì thế nào? Sư đáp, vẫn là chân thường lưu trú. Chỗ này là cái chỗ mà công phu nó phải thật sâu mới thấy được, nghĩa là còn có cái thấy dứt điểm là sao. Nhiều khi câu hỏi mình thấy nghe rất hay, nhưng mà xét cho kỹ thì mới thấy câu hỏi nó cũng là còn có dấu vết, nghĩa là còn thấy dứt điểm là tức chưa rời nhận điểm, còn dứt điểm thì tức là chưa rời được cái niệm là nhận điểm, có nhận điểm thì mới dứt điểm. Cho nên là trời xanh mà dứt điểm thì tất nhiên là đã nhận điểm rồi, tức nhận cái điểm may nãy đó, cho nên là mới dứt. Thì vậy là chưa qua được cái thấy lấy bỏ, nhận là lấy, dứt là bỏ, thì như vậy là cũng còn nằm ở trong cái lấy bỏ. Cho nên sư mới đáp vẫn là chân thường lưu trú. Lưu trú tức là dừng trụ, là chấp trước á, tất nhiên là còn dính, còn chấp vào cái chỗ chân thường, cái chỗ chân thật đó, nghe cái chỗ thanh tịnh đó, tất nhiên là còn mắc kẹt trong cái chỗ thanh tịnh đó, gọi là cái bệnh của pháp tánh. Đây gọi là cái bệnh của pháp tánh, mà cái bệnh này cũng là khó vượt qua. Tất nhiên là khi mà thấy được cái chỗ mà nó thanh tịnh, nó lặng lẽ đó, rồi người ta cũng dễ đắm vào trong đó, không dám buông, mắc kẹt vào trong đó. Cho nên đây thì sư đáp vẫn là chân thường lưu trú. Thì ông Trường Sanh mới hỏi tiếp, vậy chứ thế nào là chân thường lưu trú? Thì sư mới đáp, giống như gương thường sáng. Giống như gương thường sáng. Gương thường sáng thì tốt quá rồi, thì như vậy là sao lại không có cho mình bám? Cái gương mà nó thường sáng, tất nhiên là nó không có bụi rồi, phải không? Thì giờ là quá tốt rồi, tại sao lại không cho mình lại bám nó vào chỗ đó nữa? Cho nên đó là cái chỗ mà gọi là mình chưa quên được cái thanh tịnh sáng suốt là như vậy đó. Tuy là gương thường sáng, nhưng mà còn có cái gương để cho mình soi. Tuy nó gương nó thường sáng đó, nhưng mà còn thấy có cái gương để cho mình soi, tức là còn có chỗ để soi. Thì như vậy là chưa được thật sự là tự tại. Cho nên là đây mới hỏi tiếp nè, như vậy thì hướng thượng lại có việc hay chăng? Thì sư đáp có. Thì ông mới hỏi là thế nào là việc hướng thượng? Sư mới đáp, đập bể gương ra cùng ông thấy nhau. Đập bể cái gương luôn ra thì cùng ông thấy nhau. Còn có cái gương đó là cũng còn có một chỗ để cho mình soi. Thì đó là cũng chưa vượt qua được cái gương. Tuy là thấy được cái gương sáng, thường sáng đó, nhưng mà chưa vượt qua được cái gương. Còn có chỗ để cho mình soi đến, để cho mình soi lại. Còn thấy cái gương đó để cho mình soi lại. Thì như vậy là còn có cái đối tượng chưa phải thật. Cho nên đó là cái chỗ rất là gọi là vi tế. Cho nên là ngài ở trong tông Tào Động đó, tông Tào Động thì cái cuối cùng tuy là đạt đến chỗ thanh tịnh rồi, nhưng mà cuối cùng phải nhảy qua đến gọi là phải đầu cho mặt đất hòa quang đồng trần đó, không còn phải bám vào trong cái chỗ lý tánh thanh tịnh đó, mà phải đầu cho mặt đất hòa quang vào trong đồng trần đó để mà giáo hóa mọi người thì mới nghĩa là đến cái rút giáo được. Thế còn mà chỉ dừng ngay trong cái chỗ gọi là nhất sắc, cái chỗ thanh tịnh đó thì cũng không khéo là cũng mắc kẹt. Nhưng mà ở đây sư đáp đập bể gương ra cùng ông thấy nhau, thì như vậy là thấy ở chỗ nào? Cái gương đập bể rồi thì giờ thấy nhau là thấy ở chỗ nào? Đây là coi như là dứt bật cái chỗ chiếu soi rồi, đập bể cái gương rồi là dứt bật cái chỗ chiếu soi, không còn có chỗ để cho mình soi chiếu nữa, cũng không còn có chỗ để cho mình phản chiếu gì lại nữa. Thì đến đó là sao? Dù đến đó chỗ này, dù cho nó là nói là có, nhưng mà cũng không có chỗ để thấy. Nói là có đó, nhưng không có chỗ để cho mình có thể thấy. Chứ còn nghe nói là thấy nhau, là mình lại nghĩ, vậy là đập bể cái gương đó rồi, sẽ có chỗ để cùng được thấy nhau. Thì như vậy là cũng vẫn còn mắc kẹt như thường. Cho nên đây là dứt sạch hết mọi chỗ nơi. Thì trong đó tự mình thầm cảm mà với nhau, chứ không phải như vậy là còn có chỗ để thấy nhau nữa. Đó cái chỗ là phải rất là khéo léo. Cho nên là ở cái đoạn này á, là phải khéo mà nhảy qua dứt bật những cái niệm phân biệt đó đại đó, trước khi phân, sau khi phân, không còn mắc kẹt. Chứ còn mình còn mắc kẹt trước khi phân và sau khi phân đó là chưa qua được cái chỗ này đó. Tất nhiên là khi mà trời đất chưa phân với khi mà trời đất sau khi phân thì thế nào? Mình dễ mắc kẹt, thấy không? Một bên đó là trước khi trời đất chưa phân là một bên, rồi sau khi trời đất đã phân mà còn mắc kẹt mà trước sau như vậy đó là khó mà qua được cái chỗ này. Thấy được cái chỗ này thì nhớ lại cái bài kệ mà của ngài thiền sư Nghĩa Trung á, là chính thấy nghe này mà chẳng thấy nghe, chính ngay cái thấy nghe này đó mà chẳng thấy nghe đó, đâu thừa thinh sắc đáng trình anh. Ngay cái thấy nghe này mà không có thấy nghe, thì như vậy trong đó còn có cái thinh cái sắc gì nữa đáng để mà trình? Trong kia nếu liễu thì toàn vô sự, nếu mà thấu suốt được cái trong cái chỗ đó đó thì thể dụng ngại gì phân chẳng phân, lúc đó là không còn phân chia là thể là dụng gì hết. Còn ở đây chưa có thấu được như vậy, chưa có thấy được ngay cái thấy nghe hiện tiền này mà thấu suốt hoàn toàn đó, thì rồi cái thì mình cũng còn mắc kẹt nơi cái thể cái dụng. Tất nhiên là trước khi trời đất chưa phân là thuộc về thể, sau khi đã phân rồi là thuộc về dụng, tức là chia hai. Mà còn chia hai như vậy đó là tất nhiên là chưa có qua được cái niệm mà phân biệt đối đãi. Cho nên ở đây nghe nói là trước khi trời đất chưa phân cái thì mình liền có cái tưởng xa trở về xưa, nhưng mà không ngờ chính ngay cái thấy nghe hiện tại đây mà không có dừng, không có trụ vào trong mọi cái trần, thì ngay đó thấy tột qua chỗ đó thì thấy được trước khi trời đất chưa phân, chứ không phải là ngồi đây rồi tưởng xa về khi mà trời đất chưa phân. Đó là cái đoạn này rất là di tế đó, cho nên là phải nghiệm cho kỹ thì mới thấy được cái sâu xa của cái đoạn này.